cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Như vậy là cái vụ tính phiếu vào chiều hôm qua, ngân hàng nhà nước tiếp tục phát hành khoảng 15.000 tỷ. Như vậy sau 2 ngày ngân hàng nhà nước đã phát hành 30.000 tỷ tín phiếu. Như vậy cái series phát hành tín phiếu này là nhằm mục đích để kìm hãm tỷ giá trước cái thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng. Ngay sau đó thì chúng ta thấy vào cuối giờ hôm qua, cái tỷ giá có giảm. Thì ở các cái hệ thống ngân hàng tỷ giá giảm khoảng 10 mấy tới 20 đồng. Còn ở thị trường tự do thì tỷ giá bán ra giảm 100 đồng sau khi lập đỉnh 25.700. Thì dự kiến trong những tuần tới, trong những ngày tới, tuần tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục phát hành tín phiếu. Và cái sự kiện tín phiếu này đã chính thức thử, chú ý là thử cái tâm lý nhà đầu tư, thử cái tâm lý nhà đầu tư. Giống như tôi nói đó, về mặt thực chất thì cái phát hành tín phiếu này nó không ảnh hưởng đến nội tại của thị trường chứng khoán, mà nó ảnh hưởng tâm lý. Bởi vì thị trường chứng khoán là phản ánh cái tâm lý của nhà đầu tư rất lớn ở trong đó. Thì tôi sẽ nói sau. Thì cái dây tín phiếu này nó sẽ là một phép thử đối với chỉ số về VN Index và dòng tiền. Rồi. Với thông tin thế giới là chúng ta thấy là cái CPI của Mỹ nó cao hơn dự đoán và duy trì ở một cái mức cao và nó tăng trở lại. Điều này cũng giúp Fed có lý do là tiếp tục trì hoãn cái việc tăng lãi suất. Giống như tôi nói vậy đó, khả năng là nửa cuối năm 2024 Fed mới bắt đầu giảm lãi suất. Và cái CPI này thì nó cũng không có gì bất ngờ. Thậm chí thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng. Phiên hôm qua chứng khoán Mỹ thể hiện bằng cách tăng. Thì thị trường không có bất ngờ thì nó cũng không có cái gì lớn. Tuy nhiên về cái vấn đề tăng lãi suất thì tiếp tục trì hoãn. Cái việc trì hoãn này nó có ảnh hưởng đến cái dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài đang rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam không? Do cái lãi suất của đồng đô la nó cao, nó quá cao, nên cái dòng vốn tạm thời nó chưa quay trở lại mà đang bán ròng. Các cái quỹ ETF đó cũng đang bị rút ròng. Đó là những cái những cái thông tin mà có thể biết được. Rồi đối với chỉ số các bạn, đối với chỉ số thì chúng ta nhìn sau hai phiên giảm mạnh thì nó có cái phiên phục hồi. Đó, cái phiên phục hồi thì bây giờ cái phiên hôm nay, cái phiên hôm nay diễn ra nó sẽ thể hiện rõ là cái tác động từ cái tín phiếu hút tiền về của ngân hàng nhà nước sẽ thể hiện lên thị trường trong phiên hôm nay và cái phiên ngày mai, nó cực kỳ quan trọng, nó rất quan trọng. Có thể cái phiên hồi này này nó không có đại diện cho cái xu hướng hiện tại, mà hai phiên giảm mạnh và nó có phiên hồi là cái điều rất dễ hiểu. Rồi bây giờ liệu rằng nó có phải là nó một cái bull trap hay không, thì trong hai phiên tiếp theo là chúng ta sẽ biết. Ví dụ giống như cái đợt giảm này nè, cái đợt giảm này nè cũng tín phiếu nè, có tín phiếu nên nhìn này chúng ta, thì giống như cây này nó là một cây bull trap, cây bull trap, cây này lừa để chết á, bull trap. Và cây này cái dòng tiền mua giá cao trả lời như thế nào, giống như đây chúng ta thấy dòng tiền mua giá cao sẽ trả lời như thế nào. Cái phiên hôm qua thì chúng ta thấy các cái nó chỉ có hai cái đợt bán khá khá thôi, còn lại là cái cầu chủ động tương đối tốt. Tuy nhiên nó là một cái cây chưa nói lên điều gì trong hai cái cây trước, hai cái cây tiếp theo chúng ta cần phải xem hai cái cây tiếp theo. Hai cái phiên tiếp theo này, nó thử cái tâm lý của nhà đầu tư về cái hoạt động phát hành tín phiếu. Nếu như hai cái cây tiếp theo mà nó gãy cái đáy này, thì coi như đó là một cây này là một cây bull trap. Và đây nó có một cái tầng tích lũy nhỏ, thì nếu như hai cây tiếp theo mà nó gãy cái đáy này cũng có nghĩa là nó xác nhận cái chiều tâm lý xấu đối với cái hoạt động phát hành tín phiếu. Tức là gì, là trong phiên này hôm nay và phiên ngày mai là rất quan trọng, rất quan trọng. Thì khi chúng ta nhìn cái biểu đồ mà hai ngày trước tôi có nói đó ha, thì chúng ta thấy cái vùng 1230 này, 1227 này, cái vùng này, này, thì nếu như hai cái phiên tiếp theo mà nó cân bằng được, chúng ta thấy cái lực cầu chủ động nó tốt, đồng thời cái nó không có những cái đợt bán mạnh, thì nó sẽ cân bằng được tại cái mốc này, tại cái mốc này. Còn nếu như nó lũng, nó lũng, thì bây giờ cái phản ứng của tâm lý của nhà đầu tư lên cái việc mà ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu, liệu nó có vào vùng này không? Vào vùng này không? Nó vào vùng này mà nó chỉ số nó gì, nó rơi xuống cái điểm khoảng từ đây thôi, từ đây khoảng 1220 đó, thì lập tức thị trường sẽ bị giải chấp, và giải chấp nó sẽ giảm mạnh. Giải chấp nó sẽ giảm mạnh. Cái phiên hôm qua mặc dù là VN Index nó hồi khá là mạnh, về mặt chỉ số là nó hồi khá là mạnh, thì tuy nhiên trên diện rộng cổ phiếu đó, trên diện rộng cổ phiếu thì nó vẫn là bị bán, vẫn bị bán. Về cuối chúng ta thấy cái trên diện rộng thì cái lực bán nó vẫn duy trì, vẫn duy trì. Chúng ta cứ cho rằng là trong hết tuần này là cái tuần ha. Dạ con hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ tư ha. Đó, nó có 3 phiên nữa, 4, 5, 6. Vậy chúng ta cứ cho rằng trong tuần này là cái tuần test thử cái tin phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước. Đó. Thì nói trắng ra thì cái phát hành tín phiếu này trên cái hệ thống ngân hàng, cái tín dụng nó âm khoảng 1%, tức là nó dư thừa khoảng 160.000 tỷ, nó dư thừa. Tuy nhiên cái số tiền huy động nó giảm, số tiền huy động nó giảm ở cái điểm mà trên cái thị trường ngân hàng mà trong 2 tháng, tháng 1 và tháng 2, chúng ta thấy cái lượng tiền mặt, tiền huy động từ dân cư giảm 0.7%, giảm 0.7%. Chúng ta thấy cái chênh lệch này nó cũng cho thấy là ngân hàng nhà nước có thể không có hút cái tín phiếu vào nhiều. Đó. Tôi dự báo khoảng 160.000 tỷ đó. Cái tín dụng mà cái huy động mà nó giảm thì cũng có nghĩa là tiền nó đang chạy ra cái nền kinh tế, nó đang chạy ra nền kinh tế, trong đó có thị trường chứng khoán. Rõ ràng chúng ta nhìn trong 2 tháng đầu năm là huy động giảm 0.7%, tín dụng giảm 1%. Thì kể ra ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu thì ngay lập tức cái lợi suất của cái tỷ giá nó hạ nhiệt sau 2 ngày. Thì hôm trước tôi có nói với các bạn là ngân hàng nhà nước dự báo là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu đó, không? Đó là cái cơ sở, cái tỷ giá nó lên quá nhanh, quá nóng thì buộc ngân hàng nhà nước phải can thiệp. Thì cái điều đó nó cũng bình thường ở trong vĩ mô. Tuy nhiên nhiều khi các bạn thấy không có cái cơ sở để mà phát hành tín phiếu, nhưng mà nó đã diễn ra, đúng không? Thì trong ba cái công cụ bán đô la, tăng lãi suất và phát hành tín phiếu, thì cái công cụ phát hành tín phiếu là nó hiệu quả. Tuy nhiên cái nhu cầu ngoại tệ, cái nhu cầu ngoại tệ trong đó, đó nó có cái phần mà nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu. Thì các bạn thấy xuất khẩu này thì nhập khẩu nó tăng tương ứng từ 17-19%, thì cái lượng ngoại tệ mà nhập khẩu nguyên liệu về nó tăng mạnh cũng là một cái sức ép lên cái đồng đô la. Tuy nhiên đất nước chúng ta đang là đất nước thặng dư thương mại, thành ra cái áp lực đó nó cũng không lớn, và có thể là cái giá vàng nó biến động mạnh thì cái hoạt động nhập lậu vàng nó cũng diễn ra, nó cũng gây sức ép lên cái đồng đô la ở trên thị trường tự do. Tuy nhiên chính phủ đã có cái chỉ đạo coi như làm toàn diện tới cái ngành vàng, thì sắp tới cái ngành vàng là sẽ có những cái thanh tra rất là gắt. Thì các bạn biết cái ngành vàng hiện nay đó, thì các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng, bán vàng đều không có, thì kiểu các bạn đi mua vàng mà chuyển khoản là người ta không bán, người ta bán và bằng tiền mặt thôi. Thì cái này là cái khuất mắc mấy chục năm nay rồi, thì có thể đợt này chính phủ sẽ giải quyết cái việc này. Thị trường chứng khoán Việt Nam nếu như mà nó cân bằng được ở cái vùng này, tức là vùng đang hiện tại này, hoặc là trên 1230 này, trên 1230 thì cái hoạt động dạy chấp nó sẽ không không có xảy ra. Nhưng mà nếu nó rơi quá sâu thì hoạt động dạy chấp nó sẽ diễn ra. Thì khi khi mà hoạt động dạy chấp diễn ra, nó sẽ bồi thêm giảm, nó sẽ bồi thêm giảm, thì thành ra nó mới có mấy cái tầng giá như thế này. Đây là các bạn lưu ý. Còn còn có nhiều cái còn có nhiều cái thông tin, cái đợt phát hành tín phiếu này thì nó cũng không có gì lớn về mặt ảnh hưởng thực chất, thì cái điều đó là nó đúng, điều đó nó đúng. Quan trọng bây giờ là cái thước đo tâm lý. Giống như năm ngoái chúng ta thấy có nhiều cái bình luận, nhiều cái ý kiến nói về cái phát hành tín phiếu để kiềm thị giá này, và nó ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư đó. Nhưng thực chất thì nó không có ảnh hưởng gì. Không có ảnh hưởng gì. Cái vấn đề của nó là gì, các bạn nhìn bên này các bạn thấy những cây này là những cây dài chấp. Dài chấp chỉ số nó xuống quá nhanh, sức mua nó cạn kiệt, và sau đó nó bull trap lên, nó giảm tiếp và dài chấp tiếp. Thì chúng ta thấy các cái đợt dài chấp này nè, nó quá lớn, nó dài chấp làm sức mua cạn kiệt nên thị trường nó giảm. Thì tuy nhiên là giống như phiên hôm qua chúng ta thấy đó, cái dòng tiền nó có dấu hiệu nó suy yếu, tức là cầu giá cao, là mua ở vùng giá cao nó không mạnh mẽ đó, nên là dòng tiền đến thị trường nó suy yếu, nó giảm xuống rồi đó, nó giảm xuống còn trên hô nó còn hơn 20.000 thôi đó. Thì cái dòng tiền suy yếu này nè, cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là người ta chờ đợi thị trường có một cái sự cân bằng, hoặc là có cái vùng giá thấp. Thì thành ra đó, các bạn nghiên cứu, theo dõi kỹ trong các cái phiên tới trong tuần này để xem nó cân bằng được hay không, hay là một cái bull trap. Nếu là một cái bull trap thì nó sẽ gãy về cái mốc gần gần này, và nếu nó có một cái cây giảm giảm mạnh đồng nghĩa với nó giải chấp. Đó, các bạn lưu ý nhìn cái phần đó. Chứ còn quan điểm của tôi là cái cú phát hành tín phiếu này chỉ là tâm lý, còn về mặt thực chất thì không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Mọi thứ kinh tế của Việt Nam, lãi suất này nó đang trở lại tốt. Thì trong trong 2 tuần nữa ha, trong 2 tuần nữa là các bạn có thể thấy được một cái bức tranh kinh tế của quý 1, các bạn sẽ thấy. Và trong mùa tháng 3 và tháng 4 này thì chuẩn bị có báo cáo kiểm toán và đại hội cổ đông và mùa chia chác. Thì đó, thì trong cái tháng 3, tháng 4 này nó sẽ có kỳ vọng. Thì tôi nghĩ cái sự kiện tín phiếu này, sau khi nó chiết khấu được cái tâm lý thì nó sẽ hình thành đáy và nó đi lên tiếp. Nó giống như mấy phiên trước tôi nói, thị trường chỉ giảm xuống bởi cái tâm lý này, và nó sẽ tiếp tục đi lên trong năm nay, chứ không có gì đó là quá xấu ha, có gì đó quá xấu đó. Tất cả là do dòng tiền, và chúng ta nhìn dưới dòng tiền chúng ta sẽ biết. Đối với những người mà giữ cái tỷ lệ quá cao full đó, thì mới theo dõi thật kỹ để ứng biến cái cơ hội dưới này. Chứ còn mà tỷ lệ vừa phải thì chờ đợi móc cái đáy thôi. Nếu như biến động tâm lý sao, nếu biến động tâm lý sao, thì trong quá trình đó cũng không có loại trừ cái bull trap. Thì chúng ta thấy nó có mấy đợt bull trap này, cái cây này bull trap này, cái đợt này nó bull trap, bull trap lên xong xuống gãy mạnh hơn. Chúng ta thấy. thì cái bối cảnh hiện nay nó khác với năm ngoái rất nhiều. Đó, năm ngoái là do nhiều thứ lắm và bối cảnh hiện nay nó khác, nên thị trường nó không có giảm sâu. Trong trường hợp xấu nhất thì các bạn thấy tôi vẽ cái cây màu xanh này. Trong trường hợp xấu nhất, nếu đây là cái bull trap nó gãy thì nó có cái đợt giải chấp. Nếu như nó giảm xuống cái vùng này, nó có cái đợt giải chấp. Đó, thì sau cái đợt giải chấp này gần như chắc chắn nó sẽ hình thành cái đáy nó đi lên tiếp. Đó. Thì họ hỏi ở đâu là cái điểm an toàn nhất, chính là khi giải chấp. Khi giải chấp là cái vùng mua an toàn nhất. Đó. Chứ không phải người ta bị giải chấp, còn người có tiền mua là cơ hội. Nói chung tình hình thị trường hiện nay là nó như thế này thôi. Còn sắp tới các cái dòng cổ phiếu thì cái dòng ngân hàng là chủ đạo và có thêm ví dụ như chứng khoán. Thì thị trường nó chỉ quanh quẩn như thế thôi. Rồi xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công.